Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hàng năm cha mẹ Đức Giêsu trải hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người, con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con. Người thưa, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Mời anh chị em ngồi. Ở đây những ai đã lập gia đình rồi, còn lại là những người chưa lập gia đình, trong đó có tôi. Vậy thì những người đã lập gia đình, thưa anh chị em, thì anh chị em có thể cho chia sẻ cho mọi người thấy được những cái khó khăn trong đời sống gia đình, hoặc là người làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, và những người đang sống ở trong mình là con cái. Anh chị em có thể chia sẻ cho mọi người thấy được đâu là những cái khó khăn, là những cái trở ngại, là những cái thử thách ở trong đời sống gia đình. Anh mở đầu trước cho mọi người lên tinh thần trước.
Dạ, thưa cha, con thấy cái
lỗi khó... Anh lập gia đình được bao nhiêu năm rồi?
Con được 1997 đến giờ cha.
À, từ năm 1997 đến giờ là bao nhiêu?
15 năm. Dạ. Cái mà lo ngại nhất của chúng con chỉ biết làm lo cho con cái về ăn uống, còn cái đức tin thì chúng con rất là sợ. Nếu không cho các con đi đúng đường đó thì rất là, cái đó là một cái lớn cho tất cả mọi người hiện bây giờ đang còn vướng mắc. Thì nếu như vậy thì chúng ta phải làm gì? Thì con thì bây giờ mọi việc con phó thác cho Chúa. Con nói Chúa ơi, những gì lỗi lầm của con cái hay là gia đình con cứ chịu gánh hết. Con chỉ làm việc mà Chúa giao cho con, vì Chúa con làm hết. Nhưng mà nếu mà con có hư đó, xin Chúa giữ, gìn giữ nó. Con xin hết.
Cảm ơn anh. Còn đối với chị, chị cho xin lỗi, chị đã lập định được bao nhiêu năm?
Con cũng được 15 năm chứ.
Cũng 15 năm.
Dạ.
Để chị cho mọi người cái khó khăn của người làm vợ nó như thế nào. Lúc nãy anh thì chia sẻ cái khó khăn của người làm cha với con cái, những cái mà mình thấy lo nghĩ, những cái lo ngại. Còn với chị, 15 năm sống đời sống gia đình, chị chia sẻ cho mọi người những cái cơ cực khó khăn của người làm vợ.
Dạ, đối với con á, là vì làm vợ mà vừa coi như là công việc, coi như ngoài công việc xã hội, công việc làm, rồi còn phải đảm trách theo nhiệm công việc gia đình á, là do cho gia đình, mái ấm gia đình là có cơm ăn đầy đủ, rồi ăn mặc con cái này kia, rồi lo cho chồng con.
Chị được. Là người làm vợ, chị thấy dạ. Cái khó khăn trong tương quan với chồng, cái khó khăn mình với tư cách người làm vợ thôi đã.
Khó khăn của con là con muốn công việc, là muốn cái mọi việc đều giúp cho chồng mọi chuyện, là từ công chuyện nhà lo con cái, dạy dỗ tụi nó, tụi con, mấy đứa con, rồi chỉ là xung quanh thì chỉ lo cho con nhiều hơn.
Cái dạ. tương quan với chồng, tôi đã hỏi chị trong cái chồng người làm vợ với chồng, quên chồng cái việc cứ lo con hoài gì không, không
dạ.
công nhận chứ.
Dạ, khi chồng.
Rồi, chào chị. À, chị bao nhiêu cha, năm?
Con 25 năm.
25 năm. Chúc mừng 25 năm nguyên thánh đời sống gia đình.
Dạ thưa cha, là con thấy cái người vợ mà làm một người vợ trong gia đình nó cha nó khó cái là mình phải nhẫn nhục và chịu đựng. Nếu mình không nhẫn nhục và chịu đựng thì gia đình mình mau tan vỡ lắm. Tại vì cái người đàn bà là cái người phải, theo con nghĩ là người đàn bà, nhất là người đàn bà Á Đông nữa, là mình phải chịu đựng nhiều lắm. Tại vì cái người chồng á, đôi khi người ta làm những công việc ở ngoài nặng nhọc khó khăn đó, đôi khi người ta về mình chỉ sơ hở một chút là người ta có thể người ta nổi nóng với mình. Nếu mà mình nổi nóng lại thì gia đình mình tan nát dễ lắm cha. Đó là đúng bổn phận của người vợ trong gia đình, nó là phải nhịn nhục và chịu đựng. Còn nếu mình làm không được á, theo con á, thì tối á, sau khi mà giữa gia đình con với chồng con mà có những cãi giả mà trong gia đình làm con cái con nó không được vui, con không biết làm gì chứ, con chỉ chờ chồng con ngủ rồi con đi ra ngoài bàn thờ con khóc với Chúa thôi. Con xin Chúa cho con thêm sức chịu đựng nữa để con đừng có, con nhắc lại những cái chuyện cũ của cái lỗi của chồng con hoặc là cái lỗi của con đó. Đôi khi con biết con có lỗi nhưng mà vì tự ái con không xin lỗi, thành ra gia đình con nó cứ âm ỉ những cái buồn phiền á, thì con khóc với Chúa. Thì vài ngày sau thì tự nhiên con thấy chồng con có một cái gì đó đáng để được con là tha thứ, và con tự động là con sẽ kiếm một cái cách nào đó để mà cho gia đình con nó có hòa khí lại. Thì chồng con khi đó người ta ảnh cũng nhận thấy cái thái độ đó của con thì ảnh cũng dịu lại, thì gia đình con đã trở nên vui vẻ lại thôi. Đó là 25 năm là con sống á, nhưng mà con biết ảnh nó là 40 năm, tại vì chồng con ở tù 13 năm đó. Trước khi đó đó là tụi con chỉ đám hỏi rồi ảnh đi tù lên 75.
Xin cảm ơn chị. Và rồi bây giờ bà.
Dạ.
Vâng, dạ. Xin lỗi bà, hôm nay bà dạ, chú ăn cho bao nhiêu tuổi?
Dạ,
bao nhiêu?
Tết Noel, tới đầu năm này nữa là 83 đó cha. Nhưng mà con là Tân Tòng.
Bà cụ, xin lỗi bà cụ, còn ông không?
Dạ, mất rồi cha.
Mất lâu chưa?
Cũng 2006 đó cha.
Vậy là bà cụ lập gia đình, sống đời sống gia đình với ông là bao nhiêu năm?
Dạ, nhiều lắm cha.
Bao nhiêu năm?
Hồi 18 tuổi tới bây giờ là con cũng không biết bao nhiêu năm nữa cha.
Sáu mươi mấy năm rồi.
À, mà
60 năm đi, coi như 60 năm sống.
Ông nhà tôi ông mất hồi 2006 đó cha. Dạ.
Coi như 60 năm.
Dạ. Mà con tới
em ơi, bà cụ có hát hay ông có hát là em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời không? 20 năm đầu sung sướng không bao lâu.
Ông bỏ thôi, ông đi rồi, thành ra hết rồi. tính ra tới 11 đứa con đó cha. Dạ, mà giờ còn có 8, 4 trai 4 gái, cô này là con. Dạ.
Rồi, vậy trong đời sống 60 năm đời sống gia đình theo bà đó, bây giờ là bà là 83 tuổi. Vậy thì kinh nghiệm sống 60 năm đời sống gia đình của bà chia sẻ cho mọi người đây thì những cái khó khăn trở ngại.
Dạ thưa mấy ông hồi xưa, xin lỗi cha nghe. Khó lắm chứ không phải thanh niên như bây giờ đâu cha. Thật tình là nói. Thì ở với ông á, thì ông với tôi thì giống như là hai người để hợp tác nhau mà để nuôi con. Dạ. Nhưng mà tôi nhờ có cái là biết Chúa, thành ra có những cái nhịn nhục với ông nó nhiều lắm mới ở được tới ngày hôm nay. Thì dạ, vậy tôi cũng cảm ơn Chúa với mẹ. Với bây giờ tôi mong con tôi, mấy đứa con gái tôi nó cũng phải giống như tôi một chút. Chịu đựng với chồng con chứ đừng có theo cái đời mới bây giờ đó. Mà thành ra tôi chỉ mong yêu cầu nó bao nhiêu đó thôi.
Vậy là bà cũng là người Tân Tòng, bà lấy ông bà mới theo đạo hay sao?
Dạ, mình theo đạo đó, theo đạo là lấy ông ở người ở Tha La.
Tha La xóm đạo đó
phải? Dạ.
Tha La xóm đạo.
Dạ.
Rồi lúc mà bà ông ấy chết thì cảm giác của bà thế nào, vui hay buồn?
Dạ buồn chứ chứ. Nhưng mà ông khó lắm trời ơi, ông Hùng đó ông khó dữ lắm. Dạ. Thấy tôi thấy thanh niên bây giờ quá dễ, còn ông xã tôi hồi xưa khó lắm, hầu ông ngợt mệt lắm.
Dạ.
Ăn cơm ngồi kế bên nó cũng phải bớt cơm cho ông chứ, ông không xin bớt cơm nữa cha.
Có lần tôi đi cầu nguyện cũng chia sẻ, rồi có một chị lên, chị cũng nói như ngày lễ thánh gia, nói đời sống gia đình của chị như thế nào, chị kể cho mọi người nghe. Thế thì chị kể đời sống của chị nó khổ sở, nó vất vả, lấy chồng thì chồng đau, chồng ốm, chồng bệnh, chồng đánh, chồng chửi đủ thứ hết. Thế thì chị nói một câu là trời, nhiều lúc mà con đi sang thăm bạn bè đó, thăm mấy chị em bạn đó, nó cùng lớp với con á, sang mà thấy hỏi thăm chồng nó làm sao rồi, nó bảo chồng nó đau bệnh chết rồi, con nghe chồng nó chết mà con thèm. Mong thấy chồng chết mà mê. Rồi cô ta nói là con, cô ta chia sẻ rất thật tình, thấy ông ấy khó quá, rồi hành hạ đủ thứ quá, rồi mới cầu xin Chúa sao Chúa cất ông về sớm cho đỡ khổ. Ai ngờ bà nói chứ con vừa mới cầu nguyện xong, cái mấy bữa sau ông ấy liệt giường, thế là con phải nuôi ông thêm 3 năm nữa.
Nuôi ông nhà tôi mấy năm đó cha.
Vậy bao nhiêu
năm? Ông to con lắm chứ không dễ. Chùa nguyên mình đỡ lên, mình đỡ chậm, ông bẻ, bây giờ mấy cái tay này nó hư hết rồi cha. Nắm ông đỡ lên, ông bẻ tay, bẻ ngược lên vậy nè cha. Khó lắm. Tụi này biết mà, ba nó khó lắm.
Thì chúng ta vừa mới rảo qua những cái khó khăn trong đời sống gia đình. Người làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, và làm con, chứ con có thấy khó khăn không con? Rồi đối với anh, còn người làm chồng nữa, thì theo anh thấy là người làm chồng thì có những cái khó khăn nào, là vợ nói rồi, làm bà, làm mẹ, là rồi làm cha, có rồi bị làm chồng khó khăn nào?
Thì theo con đó, thì con làm chồng thì nếu mà muốn hạnh phúc cứ nhìn vợ nói sao. Yes. Dạ. Không phải là dạ, nhưng mà không có cãi nhau. Nếu mà vợ giận nghe con đi ngủ. Cho nên nhiều khi vợ la hay là cái gì, nhiều khi con cái làm bực hoặc một cái gì đó, thì con nói thôi, nó nhỏ mà nhiều khi nó nóng tính, nó làm cái gì đó cứ la hoài đâu có được ích lợi gì, mình cứ khuyên nó đi. Rồi nếu mà nói nữa thì anh đi ngủ, cứ vài lần thôi không nói nữa. Con được cảm thở Chúa là cho gia đình con hình như cái xáo trộn thì ít lắm, có cái lục đục một chút xíu là tại vì con cái. Rồi con đi làm về cái là nhiều khi la mà con hiểu được thì con nói, con cứ cười, vợ nói xong con cứ cười. Con không có cái chuyện gì mà khó khăn cả. Mà có một cái trong thời gian tháng 11 vừa rồi thì con thấy lòng chua xót về vấn đề mà đi làm việc á, thì con khi khởi xướng lòng chua xót thì tháng 4 ngày 12, sau đó thì con làm việc xã hội hơi nhiều. Thời gian đầu tiên thì hình như vợ con chưa hiểu, để nói anh làm việc có chừng mệt, nói nếu mà mệt đó thì nếu anh ở nhà đó thì cũng mệt thôi, nhưng mà anh thấy khỏe lắm, ngủ ngày mấy tiếng, nhưng mà nhiều khi làm việc lục đục mỗi khi mà con làm về đó. Thì sau đó thì thấy như bà xã con thấy trong vừa rồi Chúa tỏa sáng trong cái ngày thứ năm tuần vừa qua đó, con thấy cái kỳ diệu Chúa làm cho gia đình con, thấy một cái là cha thấy sao.
Chúng ta tạ ơn Chúa cho những điều kỳ diệu mà Chúa thực hiện trong gia đình của anh. Và chúng ta thấy được một cái điều đó là gì? Là những người chồng có khi họ nói thưa trai, nhất vợ nhì dời ba mới đến con. Phải không? Có khi mình nhẫn nhục cơ mà. Lúc nãy thì chị cũng nói là thưa cha, làm vợ 25 năm thì cũng cái điều quan trọng là biết nhường nhịn, biết nhẫn nhục. Anh 15 năm cũng có kinh nghiệm làm chồng, đó là nhịn, một sự nhịn chín sự lành. Vợ la anh bỏ anh đi ngủ, anh này thật là giỏi ấy. Vợ la mà đi ngủ được hay. Tại vì người ta thường bảo là tức quá không thì ngủ được, đúng không? Con tức quá không thì ngủ được. Hả?
Nếu mà con có ơn Chúa, con không có nhịn.
Vâng. Được ơn Chúa thì mới nhịn. Vì chúng ta thấy là trong ngày lễ Thánh Gia đó, mình nhìn vào đời sống của Thánh Gia, chúng ta thấy có Đức Mẹ, có Thánh Giuse và có Chúa Giêsu. Có Chúa Giêsu gọi là gia đình thánh. Gia đình thánh ấy sở dĩ được nên thánh, sở dĩ được gọi là thánh, sở dĩ trở thành thánh là vì gia đình ấy có Chúa Giêsu, để Chúa ngự trị trong gia đình của mình, để Chúa làm Chúa, làm chủ gia đình của mình. Như chị mới chia sẻ, nếu mà không có Chúa còn không có nhịn được đâu. Cũng như là anh cũng vừa mới chia sẻ là gia đình con được Chúa tỏa sáng trong gia đình. Chúa tỏa sáng không phải chỉ bởi những cái hiện tượng bên ngoài, hiện tượng bên ngoài không quan trọng, bằng việc là Chúa tỏa sáng trong tâm hồn của mình, để anh hăng say anh phục vụ Chúa. Và chị nhận ra được cái điều đó thì lúc đó chị cũng được tỏa sáng. Cũng giống như là bà vừa mới chia sẻ là 60 năm và gặp người chồng khó tính như vậy, gặp một người chồng nghiêm như vậy và gặp người chồng mà mình phải phục vụ nhiều như vậy. Bà cũng có kinh nghiệm đó là nếu mà không có Chúa, không có ơn của Chúa thì bà cũng không thể phục vụ được như vậy. Giống như là chị vừa mới chia sẻ trong đời sống gia đình của mình, dạy dỗ con cái, giáo dục con cái, hoặc làm vợ, làm mẹ, vừa làm vợ, vừa làm mẹ, vừa làm bạn, vừa làm thầy đối với con cái của mình. Mà nếu không có ơn của Chúa ta chịu không nổi, không có ơn của Chúa ta chịu không nổi. Còn con làm con có thấy có khó khăn gì không? Trong đời sống làm những người con có thấy con có phải chịu được bố mẹ hay gì không? Có khó khăn gì không?
Dạ, thì cũng khó, tại con theo con thấy trong xã hội thì con là người lớn rồi, nhưng đối với gia đình thì con vẫn là con của ba với mẹ, tuy rằng 23 tuổi thì nó cũng khó tiêu. Những người bạn con người ta có thể người ta đã sống riêng rồi mà sống trong gia đình thì vẫn phải nghe lời, vâng lời theo ba mẹ. Nó cũng bực bội nhưng thì cho ba mẹ vui thì cũng vẫn ở với ba mẹ.
Mình còn cả những cái bực bội khi con sống chung với ba mẹ, giữa người già với người trẻ, hai thế hệ khác nhau sống chung có những khó khăn trở ngại không?
Dạ, đối với xã hội thì đối với trong gia đình con thì con thấy những bạn con nó có cái tự do của nó riêng từ lúc 18 tuổi rồi, còn con thì học gần xong mà vẫn còn tối là 10 giờ về tới nhà. Thì còn về sau đó thì là ba mẹ cứ kêu. Cho nên nó mà con biết con làm vậy thì ba mẹ yên tâm hơn thì con vẫn vâng lời theo.
Có đọc kinh, tối có đọc kinh.
Dạ, tối vẫn đọc kinh, rồi ngày nào về thì con ngày nào về có đủ hết thì cũng ăn cơm chung với nhau, tối cũng đọc kinh chung. Dạ.
Nếu hôm nay bữa tụi nó về 11 giờ, con với ba nó vẫn thức này cha, không có ngủ. Tụi nó con về sớm một chút đi cho ba mẹ đọc kinh rồi ba mẹ mới đi ngủ. Thật ra nó học gần xong á mà con vẫn đưa nó đi học, ba nó không cho nó đi. Mình ba nó sợ lỡ con gái này kia đi này kia đó. Thật ra nó nhiều khi nó bực lắm cha, nó nói ba mẹ không có hiểu con gì hết. Nhiều khi nó nói nó xấu hổ với bạn bè nó. Tại vì nó nói là nó lớn rồi mà ba mẹ không tin. Con nói là không phải ba mẹ không tin, nhưng mà tại vì tình thương của ba mẹ đối với con quá nhiều, cho nên ba mẹ phải gò bó con vô trong một cái khuôn. Khi nào con ba mẹ thấy con vững rồi, ba mẹ sẽ thả con ra thôi, chứ ba mẹ cũng không phải giữ con đâu. Con có nói với nó vậy ra. Vì khi nó buồn, gia đình đó cha nó buồn, con với ba nó cứ khó với nó quá, nhưng mà ba nó cứ khắc nghĩa nó hoài, không phải khó đâu con. Tại thương con quá, nó như thành ra như vậy thôi. Thật ra đôi khi nó cũng hiểu đó cha. Thì khi nó mắc cỡ với bạn đó, nó đi học mà con vẫn phải chở nó đi, nó lên đại học rồi.
Chúng ta nếu mà nghe những chuyện gia đình thì sẽ thấy muôn màu, muôn vẻ, muôn mặt, có rất nhiều cái khó khăn, nhưng mà đồng thời cũng có rất nhiều những cái hạnh phúc trong đó chứ. Chả lẽ nếu mà chỉ có khó khăn, những trở ngại như các anh chị vừa chia sẻ xong thì người ta đi tu hết chứ, phải không? Mà bây giờ hỏi con đi tu không?
Cha Tâm
hỏi con đi tu không?
Con đi tu cha hỏi em coi con có đi tu không?
Con muốn đi tu không? Hả? Con muốn đi tu không? Hả? Con muốn không?
Dạ. Dạ con muốn làm coi cái tuổi của con, nghe mẹ của con. Ừ. Muốn con đi vì tu.
Ừ, con có muốn không?
Dạ.
Muốn?
Dạ.
Có hay không? Yes hay no?
Yes.
Oh yes, còn con?
Dạ không.
Dạ không. Còn con muốn đi tu không?
Dạ.
Có hay không?
Dạ không.
Thì không. Con muốn đi tu không? Hả?
Không.
Hả?
Không.
Không. Đi tu chưa? Hả? Con muốn đi tu không?
Dạ, tu gia đình. Dạ.
À, tu gia đình. Bà nói là tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha, kính mẹ mới là đi tu. Thì anh chị em thấy rõ ràng là trong đời sống gia đình, chúng ta vừa mới chia sẻ cho nhau trước mặt Chúa đây, là những cái khó khăn, những cái trở ngại. Mà nếu chỉ có khó khăn, chỉ có trở ngại, rõ ràng ta thấy là như vậy thì ai dạy gì mà đi vào cái đó, đúng không? Dạy gì? Anh biết rằng đường đến đây là trở ngại, kẹt xe thì anh có đi đường đó được không? Không, đi đường khác chứ, đúng không ạ? Nhưng mà vì biết rằng là sau khi kẹt xe đó thì tới một cái khúc đường rất là vắng, đường rất là rộng, đường rất là thanh thang, lâu lâu cũng có kẹt xe chứ không phải lúc nào cũng kẹt xe, đúng không ạ? Cho nên là trong đời sống gia đình chúng ta thấy là nó có mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi. Và Thiên Chúa của chúng ta, Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa mà cũng xuống làm người. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi sai Con Một xuống thế làm người ở giữa chúng ta. Và làm người thì cũng phải có gia đình, có cha, có mẹ. Vậy thì Chúa đã xuống thế làm người, sinh hạ trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria, được sinh ra như là một con người và có Thánh Giuse làm người cha nuôi. Trước mặt luật pháp đó là người cha, nhưng mà chỉ là người cha nuôi mà thôi, vì Chúa Giêsu sinh ra, được sinh ra bởi quyền năng của Thánh Thần, nhưng mà cũng chấp nhận mọi thân phận con người như chúng ta mọi đàng, chỉ trừ duy nhất một điều là Ngài không phạm tội mà thôi. Cho nên Chúa cũng trải qua những kinh nghiệm như con, khi sống với ông Thánh Giuse, khi sống với Đức Maria. Ngài cũng phải tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở. Chúa Giêsu có phải đi học không? Có. Chúa Giêsu có phải tập viết không? Có tập đọc không? Có phải tập nói tiếng nước ngoài không? Nếu mà Chúa muốn nói tiếng nước ngoài có phải tập không? Có không? Phải tập chưa, đi đâu mà ra? Tại vì Chúa làm người như ta mọi đàng. Phải làm người như ta mọi đàng. Chỉ trừ duy nhất một điều là Ngài không phạm tội, không có tội mà thôi. Còn Ngài cũng khóc như thằng bé đang khóc trong nhà kìa. Ngài có đòi bú sữa không? Có chứ. Ngài cũng đi chơi giỡn với chúng bạn rồi gọi ba má phải gọi bé ơi đi về đi chứ đi chơi hoài. Có gọi không? Có gọi chứ. Ngài sống như chúng ta mọi đàng, chỉ một điều là Ngài không phạm tội mà thôi. Cho nên mình mới thấy rằng là ngày hôm nay trong đời sống gia đình của các anh chị, có Chúa cảm thông, cảm nghiệm, thấu hiểu mọi cái ngóc ngách, mọi cái khó khăn, mọi cái trở ngại trong đời sống gia đình của các anh chị. Có thể chúng tôi, những người đi tu, linh mục tu sĩ, không thấu hiểu được những cái sâu thẳm, cái ngóc ngách, những cái khó khăn, những trở ngại, những cái tâm tư, tình cảm của người làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng và làm con như thế nào. Vì chúng tôi không có kinh nghiệm trong đời sống gia đình, lập gia đình như các anh chị. Nhưng mà có một đấng vô cùng yêu thương các anh chị, có một đấng đầy quyền năng và đấng đó đã sống trong đời sống gia đình, đã cảm thông, cảm nghiệm, chia sẻ hết tất cả mọi khó khăn, trở ngại, tủi nhục, đau thương trong đời sống gia đình rồi. Vì thế mà gia đình nào đón nhận Ngài vào trong gia đình của mình, người cha, người mẹ đón nhận Đức Giêsu để Chúa làm Chúa, làm chủ gia đình của mình, thì gia đình đó gọi là thánh gia, gia đình đó được hạnh phúc vì có Chúa làm Chúa, làm chủ gia đình của mình. Đức Mẹ và Thánh Giuse ta thấy trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, hoàn toàn là quy phục Chúa, hoàn toàn là vâng phục Chúa, hoàn toàn là để Chúa hướng dẫn, điều khiển cuộc đời của mình. Hai ông bà không có được một cái ưu đãi nào cả, dù là Chúa Giêsu sinh ra trong gia đình của Đức Maria và Thánh Giuse đấy, nhưng mà cũng phải theo mọi cái quy định, mọi cái tục lệ, mọi cái tập tục của xã hội cũng như giáo hội thời đó. Không có một cái biệt lệ nào, không có một cái luật trừ nào, không có một cái ưu đãi nào, không có một cái ưu tiên nào. Ta nhớ điều đó. Ngày mai mà ông bà chủ tịch mà đi thì có được ưu tiên không? Được chứ. Ghế ngồi riêng chứ, ghế dành riêng chứ. Ngày hôm nay mà ông bà tổng thống đi đâu thì có tiền hô hậu ổn chứ, phải không? Ngay cả là bố mẹ của tổng thống đi nữa cũng được ưu tiên chứ, phải không? Ngay cả bố mẹ của linh mục, bố mẹ của giám mục cũng được ưu tiên chứ, ông bà cố mà, phải không? Còn Đức Mẹ và Thánh Giuse không có một ưu tiên nào, không có được một cái luật trừ nào, cũng như mọi người, mọi đàn, cho nên cũng phải theo tập tục là đi chảy hội lên đường hành hương về Jerusalem. Và trong đền thờ Jerusalem đó thì phân biệt người nam ngồi phía người nam đi vào ngõ của người nam, người nữ đi về phía người nữ ngồi ngõ phía người nữ, sân cửa dành riêng cho nam giới rồi mới tới sân dành cho nữ giới. Cho nên khi mà hết hội Jerusalem rồi thì mọi người ai về nhà nấy. Thánh Giuse đi về phía ngõ của đàn ông, Đức Maria về phía của đàn bà. Và hai ông bà thì người này tưởng là người kia đang dắt Đức Giêsu đi. Cho đến sau 3 ngày rồi thì hai người gặp lại nhau và nói: "Ủa, bố nó không thấy không Giêsu không đi cùng bố mày à? Tôi tưởng ông dắt cháu nó, con nó về." "Đâu có, tôi đâu có, tôi tưởng bà dắt nó về." "Và nếu mà chúng ta thì chúng ta làm cái chuyện gì? Chúng ta thì chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì? Hả? Cãi nhau." Và
tôi là ông la rồi.
Hả?
Ông mắng rồi chứ.
Ông ấy mắng rồi phải không? Bà này không chịu coi con gì cả. Bắt đầu người ta đổ lỗi cho nhau, người ta đổ tội cho nhau, chẳng có ai nhận lỗi cả. "Tôi đã nói bà rồi mà bà không có chịu dắt nó đi mà để nó đi lạc. Ông người tôi còn tay xách nách mang, ông đi một mình ông không lo, rồi bia ông lạc không đổ cho tôi, phải không?" Rồi hai người bắt đầu đổ qua đổ lại, cãi tới cãi lui, chẳng ai nhận lỗi cả. "Ai cũng không phải tại anh, cũng không phải tại em, tại gì?
Tại trời
sư khiến." Nên chúng mình cãi nhau à?
Nên chúng mình gặp nhau.
Thế thì ta mới thấy rõ ràng là khi mà người ta không có Chúa ở trong mình thì chả bao giờ người ta nhận lỗi, chả bao giờ người ta chịu nhận lỗi đâu. Nếu mình có Chúa ở trong mình rồi, lúc đó mình mới thấy được cái con người thật của mình, con người đầy những yếu đuối, đầy những thiếu sót, và mới có thể khiêm tốn mà nhận lỗi. Vì sao? Vì ta nhìn lên Đức Giêsu, Ngài cũng học vâng phục, phải học cho biết thế nào là vâng phục. Tuy là Thiên Chúa đấy, nhưng mà Đức Giêsu cũng vẫn phải học cho biết thế nào là vâng phục con ạ. Con cũng thế thôi. Trong đời sống người làm con trong gia đình, con cũng phải học để biết vâng phục bố mẹ mình. Vâng phục bố mẹ mình. Người làm cha, người làm mẹ đôi khi cũng phải học để mà vâng phục lẫn nhau, và có khi ta phải vâng phục cả con cái mình nữa. Có không? Có chứ ạ. À. Nếu mà nó đúng thì ta cũng phải nghe chứ, ta cũng phải theo chứ. Đâu có phải là cứ làm cha làm mẹ là hoàn toàn là đúng đâu. Phải không ạ? Đó.
Lúc nào cũng muốn con cái mình nó vui hết cha. Nếu mà cái điều vui đó đúng thì
mình muốn nó vui. Nhưng mà có những cái phải coi cái vui của nó có đúng hay không đã. Chứ không phải cứ vui là đúng. Mà đúng thì mới vui được. Cái nào đúng thì mới vui được. còn chưa chắc vui đã là đúng. Tôi ngồi tôi cho con tôi nó lái xe đi, nó chưa tới tuổi, cho nó cái xe hơi, tôi có tiền mà, cho nó lái xe. Vui quá, may được má cho cái xe vui quá, đúng không? Sai. Vì nó chưa tới tuổi, có thể nó tông, đúng không? Đó, hoặc là mới bằng này tuổi, con bao nhiêu tuổi xin lỗi? 13 tuổi, mày con, nhậu đi con với bố nhậu với nhau đi con, nhậu không? Ồ vui quá, này bố cho uống vui quá, nhậu cho nó vui con. Mày, hồi đó tôi nhớ ở dưới nông trường Củ Chi, lúc mà trong ngày này thì chúng tôi cũng chia sẻ lời Chúa như đang chia sẻ với anh chị em đây, ở ngoài đầu đường làng, đầu ngõ. Hai gia đình, hai cha con cứ vô đi, mày lý, tao lý, tao là cha, mày là con, rồi hai đứa mình là anh em. Tao thấy là khi mà rượu vô như vậy thì bảo là vui, nhưng mà đúng hay sai?
Sai.
Cho nên người làm cha là người làm mẹ phải phân biệt được cái nào là đúng và cái nào là sai. Cái nào là con mình nó đúng thì mình cũng phải vâng chứ, cũng phải vâng chứ. Phải không? Và vâng, cái đúng thì nó mới vui. Và cái vui thì chưa chắc đúng, cho nên làm sao mà cho con mình thấy được cái điều đó. Rồi ngay cả người làm ông làm bà cũng phải tập vâng phục cháu chắt của mình nữa. Tại vì có những cái mà bây giờ mình thấy mình lỗi thời rồi, có những cái mình thấy bây giờ mình không còn phù hợp nữa, phải chấp nhận cái quy luật đào thải đó thôi. Những cái mà cách đây 60 năm bà thấy nó là đúng, bà thấy nó là phù hợp, bây giờ nó không còn phù hợp nữa, nó đã thay đổi rồi, nó thay đổi rồi. Ngày xưa chẳng hạn thì ví dụ đi lễ thì nam dứt khoát là ngồi một bên, nữ là ngồi một bên, vô nhà thờ đó. Nam nữ thọ bất thần không được ngồi bên. Nhưng mà bây giờ đi lễ thì vợ chồng con cái họ ngồi chung với nhau được, bạn bè nó ngồi chung với nhau được. Thì nếu mà mình là người là ông làm bà đó, mà mình cứ dứt khoát là bây giờ phái nữ một bên, nam một bên, thì nó không còn phù hợp nữa, không còn phù hợp nữa. Ví dụ thế. Hoặc là ngày xưa gặp là phải khoanh tay, con xin phép lạy cha, con xin phép lạy cha. Còn bây giờ gặp thì nó lại bắt tay được không? Sao khỏe không anh?
Khỏe chứ.
À, bắt tay được không? Rồi có khi chúc bình an họ ôm mình cái được không? À, chúc ôm hôn bằng cái hôn thánh thiện, chúc bình an, ví dụ thế. Thế thì ta thấy rõ ràng là ngay cả những người làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, những người lớn tuổi cũng phải học vâng phục. Khó. Bắt người dưới, bắt con cháu mình học vâng phục dễ. Dễ vì mình có quyền. Nhưng mà bây giờ những người ở trên, người làm cha, làm mẹ mà phải nhận thấy rằng con mình đúng, mà theo con mình, gọi là vâng phục con mình, đó là một cái thử thách lớn. Đó là một cái mà những người đó phải hy sinh nhiều lắm. Phải hy sinh nhiều lắm. Cũng giống như chúng tôi thôi, trong đời sống cộng đoàn thôi, trong đời sống của giáo xứ, người làm cha thiêng liêng là mục tử và cái con chiên của mình. Mình bắt con chiên của mình vâng phục thì dễ, nhưng mà đôi khi người làm cha thiêng liêng ấy, người làm mục tử ấy, người làm giám mục trong giáo phận, người làm linh mục trong giáo xứ cũng phải vâng phục con chiên của mình khi thấy con chiên mình có những điểm đúng, có những điểm đúng, có những điểm hay, thì mình cũng phải bỏ cái ý riêng của mình đi để mà tôn trọng cái ý kiến đúng, ý kiến hay đó, nhằm mục đích xây dựng đời sống cộng đoàn, là nhằm mục đích làm vinh danh Chúa và đem lợi ích cho các linh hồn. Cũng thế, trong cộng đoàn, người bề trên cũng như là người cha ở trong gia đình, các nam nữ tu sĩ như là những người con, thì bắt nam nữ tu sĩ vâng phục cha bề trên, mẹ bề trên thì dễ, phải không? Luật thiệu phải vâng thôi. Nhưng mà đừng quên rằng những người làm cha bề trên, mẹ bề trên cũng phải nhìn vào gương Đức Giêsu là một Thiên Chúa, mà Ngài còn phải học cho biết thế nào là vâng phục và vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Vậy thì có lý nào mà những người làm trên, cha bề trên, mẹ bề trên mà lại không, lại dành cho mình cái ưu đãi, cái ưu quyền là không phải vâng phục ai cả, mà chỉ bắt người khác vâng phục mà thôi. Đúng không? Nữ tu này, nam tu này, họ có lý của họ, họ có điều đúng, à họ có điều hay, họ có những cái ý kiến, họ có sáng kiến đóng góp. À, mình phải lắng nghe, rồi cầu nguyện, rồi bàn hỏi, thấy rằng nếu ý kiến đó, nếu công việc đó đem lại lợi ích cho giáo hội, làm vinh danh Chúa, lợi ích cho các linh hồn, thì cái người ở trên đó phải học vâng phục cái điều đó. Phải học vâng phục điều đó. Cho nên cứ nhìn vào Đức Giêsu đi. Cứ nhìn vào Đức Giêsu đi thưa anh chị em. Ngài là một Thiên Chúa mà học vâng phục. Chúng ta thấy sau khi mà đi lạc rồi trở về đó, thì Đức Giêsu có bỏ nhà đi luôn không? Không, mà Đức Giêsu theo Thánh Giuse và Đức Maria về Nazareth. Về Nazareth, về sau đó người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Nhớ Thiên Chúa đấy, vâng phục con người đấy. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn, thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta. Trước đó thì ta thấy là khi mà người làm cha, người làm mẹ là Thánh Giuse và Đức Maria không có đổ lỗi cho nhau. Ha? Không có đổ lỗi cho nhau. Cái điều quan trọng trong đời sống gia đình của mình là chúng ta không có đổ lỗi cho nhau, mà mỗi người biết nhận lỗi mình. Em à, anh có lỗi thật. Anh đã không quan tâm coi coi Giêsu đi như thế nào. Đáng lý là anh phải ngó coi Giêsu ở đâu, mà giờ đến đây rồi anh có lỗi. Ồ, anh à, em cũng vậy. Em cũng thấy em có lỗi trong cái chuyện này. Đáng lẽ thì em cũng phải cầm tay hoặc cái dắt Giêsu đi, mà lại bỏ họ học. Bây giờ không biết là Giêsu ở đâu. Thôi, bây giờ chúng mình đi tìm coi con nó đi đâu. Ông đó, tại ông đó, ông mà bây giờ con nó đi mất rồi đó, ông có thấy không? Ông là đồ vô tâm vô tính không? Bà nói vừa phải thôi chứ, tôi còn bao nhiêu chuyện tôi phải lo mà. Bà có mỗi một thằng con mà bà không có lo. Ta thấy không? Rất nhiều lần trong cuộc sống của ta, ta đã không sống đúng theo lời của Chúa là như vậy. Không đúng theo lời của Chúa là như vậy. Và gia đình nó mất hạnh phúc. Gia đình bất hòa là vì con người ta không biết nhận lỗi nhau. Trong cộng đoàn cũng thế. Người lớn cũng như người bé, anh em, chị em trong cộng đoàn, linh mục tu sĩ cũng không biết mỗi người tự nhận lấy lỗi của mình. Trong cái biến cố này, trong cái chuyện này, tôi có phần lỗi ở trong đó. Tôi là bề trên, tôi là giám đốc, tôi là người đầu, tôi là người lãnh đạo, mà tôi đã không có quan tâm đủ, tôi đã không hiểu biết đủ, tôi đã không cảm thông đủ, tôi đã thiếu trách nhiệm, tôi có phần thiếu sót trong đó. Khi mà nói như vậy, người dưới có bao giờ đổ lỗi nữa không? Dạ không, thưa cha, dạ thưa ngài, thưa mẹ bề trên, con thực sự cũng thấy mình có lỗi trong chuyện này. Làm phiền cho nhà dòng, phiền cho cộng đoàn, phiền cho giáo xứ, phiền cho cha, phiền cho bề trên, phiền cho cha giám đốc. Con xin lỗi trước cha, trước mẹ, bề trên hay trước cộng đoàn. Nếu mà chúng ta sống như vậy, cộng đoàn chúng ta, giáo xứ chúng ta cũng là một thánh gia. Đừng quên rằng giáo xứ cũng là một gia đình. Đừng quên rằng cộng đoàn cũng là một gia đình. Và không thể bảo rằng các anh chị là những người hôm nay lễ thánh gia là chỉ có những người lập gia đình thì phải nên thánh thôi, phải sống thánh thôi. Còn giáo xứ này không phải là gia đình, cộng đoàn này không phải là gia đình, cho nên không phải làm cái chuyện đó, không phải nghĩ đến chuyện để sống thánh. Được không? Không được. Vì giáo xứ cũng là một gia đình, cho nên cũng phải là một gia đình thánh. Mà nơi đó người lãnh đạo giáo xứ và con chiên phải là sống với nhau trong tình gia đình. Trong cộng đoàn cũng vậy, bề trên với bề dưới, không phải là một giai cấp, nhưng mà là những người đã bỏ cha bỏ mẹ để nhận nhau là anh em, nhận nhau là chị em, thì cũng phải sống với nhau như là những người anh chị em ruột thịt như vậy, chia sẻ cùng một lý tưởng, cùng đồng lao cộng khổ với nhau, vui buồn sướng khổ có nhau. Đừng có lúc mà vui thì phấn khởi, còn lúc mà hoạn nạn, lúc buồn thì đổ cho nhau, rồi thì loại trừ nhau. Như thế thì không còn là một gia đình nữa, mà càng không phải là thánh gia, tức là gia đình thánh nữa, thưa anh chị em. Mình mới thấy là Đức Maria và Thánh Giuse phải trải qua một cái thử thách. Thử thách đó là gì? Khi mà gặp lại Đức Giêsu, ta thấy, con ơi, con không biết rằng cha mẹ vất vả lo lắng tìm con cả bao nhiêu ngày nay hay sao? Thường thì ta gặp con của mình mà đi lạc như vậy thì anh phản ứng thế nào? À, đi đâu mà giờ này để cho bố mẹ mình đi tìm như thế? Mình không biết gì cả. Sao để chết nghe chưa? Mình sẽ đi với bố chứ. Sao chết thì chưa? Phải lo mà đi với mẹ chứ. Để tôi lo lắng hết xương hết hồn. Mà thấy Chúa Giêsu trả lời lại câu chết what? Ta nghe. Ta nghe. Khi thấy con hay ông bà sửng sốt, mẹ người nói với người: con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con. Cũng trách đấy chứ, cũng mắng đấy chứ, mà ta gọi là mắng yêu. Con ơi, có thấy không con, bố mẹ lo lắng cho con, sao con không chịu đi học vậy? Sao con chơi bời với chúng bạn như thế? Con có thấy rằng bố mẹ cực lòng lo lắng cho con đủ mọi chuyện đó sao? Hãy nói với con mình như thế đi: này sơ ơi, này thầy ơi, thầy với sơ tại sao lại làm như thế? Có biết rằng cả cộng đoàn này phải lo lắng cho thầy, cho sơ như thế hay sao? Nói như vậy thì người ta dễ cảm thông, thấy được lỗi người ta hơn là luật con cái kia quỷ. Sơ, đổi đi chỗ khác. Thầy, đi xuống làm bếp. Tôi đưa ra những cái luật lệ cứng nhắc và thiếu cái tình người, làm cho người ta không cảm thấy được rằng người ta có lỗi nữa. Đây, Đức Giêsu đã làm cho cha mẹ mình như vậy. Mà mẹ Maria chỉ nói một điều đó là: con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con. Người thưa: sao cha mẹ lại tìm con? Lạy Chúa này. Thấy không? Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Ông bà không hiểu lời người vừa nói. Vì Đức Giêsu là con Thiên Chúa làm người. Ngài còn có một cái nhiệm vụ là lo việc của cha trên trời. Của anh của ta là làm theo ý của cha đấng đã sai ta. Cha mẹ không hiểu lời người nói. Nhưng mà có nổi sùng không? Có nổi giận không? Có nổi nóng không? Có trong mấy cái bạt tai không? Ngày hôm nay mà chúng ta thấy như vậy là mấy cái bạt tai. Cho nên trước Thiên Chúa ta thấy rằng là mình không hiểu được thánh ý của Chúa đâu. Không hiểu được thánh ý của Chúa đâu. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa và đường lối của con người cũng xa thăm thẳm bấy nhiêu. Hai ông bà không hiểu được lời người. Dù là làm cha làm mẹ đó, dù rằng đã sinh ra Đức Giêsu về mặt thể xác, Đức Maria đấy, rồi suốt 12 năm trời nuôi nấng dạy dỗ con mình như thế đấy, mà bây giờ gặp một cái biến cố này, cực lòng lắm chứ, lo lắm chứ. Mà bây giờ nghe một câu trả lời, ông bà không hiểu lời của người nói. Anh chị em thấy nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời của mình. Đời sống gia đình cũng vậy, đời sống tu trì, đời sống duyên hiến cũng thế. Không thể hiểu được tại sao lại như thế. Đúng không? Chúng ta thắc mắc tại sao lại như thế được? Tại sao Chúa lại để ra cái chuyện nó xảy ra? Tại sao người ta lại đối xử với mình như vậy? Tại sao mà lại
khổ sở thế, tại sao mà lại cơ cực thế, tại sao mà mình cứ cầu cứ xin mãi mà càng ngày gia đình mình càng bế tắc, càng tung bấn, tại sao mà con mình đã chăm sóc hết sức như vậy mà bây giờ nó cứ hư thân như thế, có không? Cha ơi, con của con, hai vợ chồng con lo lắng cho nó từ tấm bé tới bây giờ, vì nó 17 tuổi, nó theo chúng, theo bạn, nó quay lại nó chửi mắng cha mẹ, rồi nó lao vào bài bạc, nó lao vào xì ke ma túy, con cầu khẩn, con khóc lóc mãi, mà tại sao 5 năm rồi mà nó không quay trở về, có không? Trời, đứa con của con nó bỏ Chúa 15 năm rồi, trời cầu nguyện cho, tại sao? Chúng ta không hiểu được thánh ý của Chúa, không hiểu được lối của Chúa đâu, chỉ có một điều duy nhất là xin vâng, phó thác. Tôi nói anh chị thương con của anh chị cỡ nào, anh chị lo lắng và mong mỏi khao khát cho nó quay trở về thế nào, thì Chúa đấng dựng nên nó, anh chị chỉ là người sinh cho nó về mặt thể xác thôi, còn sự sống là Chúa ban, chứ không phải là sự sống phải là anh chị là người trao ban, mà Chúa dựng nên nó như vậy. Chúa đã phải lấy mạng sống của con một của Ngài để mà cứu chuộc nó như vậy, mà Ngài nỡ lòng nào để nó như vậy sao? Cho nên anh chị thương nó một, Chúa thương nó cả ngàn. Anh chị lo cho phần rỗi của nó, Chúa còn lo cho nó gấp triệu lần anh chị đây. Cho nên phó thác, con đã làm hết sức rồi, cầu nguyện và phó thác đứa con của mình cho lòng thương xót của Chúa, cho tình yêu của Chúa, như là Monica suốt 20 năm trời như vậy. Vì vậy mà anh chị em thấy là có nhiều lúc trong cuộc sống của ta không hiểu được thánh ý của Chúa, ta không hiểu được đường lối của Chúa, ta không hiểu được chuyện gì đã xảy ra như thế này. Gia đình đang bình an hạnh phúc rồi bỗng đùng một cái mọi sự vỡ nát đổ vỡ hết. Thưa cha, con với anh ấy cưới nhau 20 năm rồi, sống rất là vui vẻ. Bây giờ con mới ngã ngửa rằng là khám phá rằng anh đã có bồ nhí, anh có vợ bé ở Việt Nam. Con không hiểu được tại sao, con đâu có làm gì nên tội, con đâu có xấu đâu. Con đâu phải là đứa mà đá cá lăn dưa gì đâu, mà sao anh bỏ con cha ơi? Không hiểu được đúng không? Không hiểu được. Thưa cha, bây giờ con mới khám phá ra là vợ con nó chơi bài chơi bạc quá sức, bỉa tiền trong nhà không còn đồng nào nữa cả. Tại sao xảy ra chuyện đó cha ơi? Có rất nhiều cái đời sống dân hiến cũng vậy, tại sao mà lại xảy ra cái chuyện này? Tại sao mà tôi không được khấn? Tại sao tôi không được chịu chức? Tại sao tôi lại bị cản trở làm công việc này, bị ngăn cấm làm công việc kia? Không hiểu được thưa anh chị em. Chúa có đường lối của Chúa. Có khi Chúa ngăn cản mình một cái việc này, mình cảm thấy đó là một cái bế tắc vô cùng, nhưng mà vì Chúa thấy rằng một trở ngại lớn hơn, một cái nguy hiểm lớn hơn, cho nên Chúa ngăn lại. Đừng đi nữa con, đừng làm nữa con, làm chết đó con. Mình không có biết, không có biết để mình tạ ơn Chúa. Mình bảo sao kỳ vậy Chúa, phải không? Như vậy đứa con vậy, vì con thấy bố mẹ con lo lắng cho con nhiều chuyện quá, con cảm thấy là mắc cỡ với bạn bè mình. 23 tuổi rồi, bố mẹ chăm sóc đủ thứ chuyện khác, nhưng bố mẹ biết rằng con là đứa đẹp, đứa dễ thương, đứa ngoan, đứa hiền, và con như là một con nai tơ, nai vàng ngơ ngác, mà biệt thả con vào trong cuộc đời này là nó bao nhiêu là kẻ gian, kẻ dữ, nó thấy con đẹp, nó đủ muốn chiếm đoạt con rồi. Nó thấy con hiền, nó bắt nạt rồi. Nó thấy con ngây thơ, rồi nó lừa gạt con rồi. Bố mẹ thấy, bố mẹ biết. Con biết không? Không. Con thấy không? Không. Nên con buồn, con trách. Nhiều khi con tủi với bạn bè, tại sao nó được tự do như vậy mà tôi như thế này. Nhưng mà sau này, khi mà con lớn lên rồi, khi con đi lập gia đình rồi, ta gọi là nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Trời ơi, bây giờ thì con mới hiểu tại sao mà hồi đó bố con cấm con làm cái việc đó. Trời ơi, bây giờ con mới hiểu là tại sao hồi đó mẹ con cứ nhắc đi nhắc lại là con ơi khôn 3 năm dạy 1 giờ. Bây giờ con mới hiểu. Vì con cũng đang lo cho đứa con gái của con, bây giờ nó tới tuổi rồi, nó lo lắm cha ơi. Bây giờ con mới biết rằng là tại sao đó bố mẹ con không cho con chơi bời với bạn xấu. Vì bây giờ con thấy mấy thằng bạn mà đến nó rủ rê con trai của con đi, thằng nào cũng xâm mình xâm mẩy, sợ lắm cha ơi. Cho nên cấm nó, mà cấm nó thì nó bảo mình khó tính khó nết. Bây giờ con mới thương, mới hiểu bố mẹ con, thì bố mẹ con đã nằm xuống rồi. Con đến con chỉ thắp một nén nhang trước phần mộ bố mẹ, xin lỗi bố mẹ. Lúc còn sống, con đã không hiểu bố mẹ, con đã trách bố mẹ. Tại sao lại đối xử với con ngặt khó như thế? Mà bây giờ thì con hiểu rằng có khó thì con mới nên người. Ngày hôm nay con được làm người như thế này là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Muộn rồi, xin thắp một nén nhang thay lời tạ tội. Xin cắm một bông hoa thay lời xin lỗi. Bố mẹ ơi, cầu nguyện cho con, để con làm tròn bổn phận của một người làm cha làm mẹ như bố mẹ đã làm công việc ấy lúc còn sống trên dương thế. Lúc còn sống trên dương thế. Ấy, thưa anh chị em, người con người mà còn thấy được cái chuyện mà khó khăn, nguy hiểm, mình tìm cách mình ngăn cản, tìm cách mình hạn chế con mình lại. Mấy đứa con nó cảm thấy nó mất tự do. Đứa con nó cảm thấy là nó không được tôn trọng. Đứa con nó cảm thấy là nó bị tù túng, bị gò bó. Thiên Chúa cũng vậy. Bây giờ tôi ngồi tôi suy nghĩ lại. Tôi suy nghĩ lại cuộc đời của mình. Có nhiều lúc đang hăng say nhiệt tình, làm công việc này công việc nọ, rồi bị cản trở, rồi bị khó khăn. Tôi bảo tại sao lại có những cái cản trở này, tại sao lại có những khó khăn này. Bây giờ nhìn lại mới thấy rằng tạ ơn Chúa. Vì nếu mà không có khó khăn, không có trở ngại đó thì tôi sẽ gặp những cái nguy hiểm hơn nhiều. Như là người cha là người mẹ thấy được điều đó, cho nên ngăn cản con mình không được đi chơi, không được đến đó. Thì Chúa cũng thấy được rằng là nếu mà tôi làm cái công việc đó, tiếp tục làm công việc đó, thì có những trở ngại, có những nguy hiểm lớn hơn nhiều, có những sự giữ lớn hơn nhiều. Cho nên Chúa dùng cách này, cách khác để Chúa nói dừng lại, hay là chuyển một cái cách khác đi con. Tôi khóc, tôi than, tôi thở, tôi kêu, tôi ca. Lạy Chúa, tại sao như vậy? Biển nhìn lại mới thấy rằng hallelujah, tạ ơn Chúa. Và lạy Chúa xin tha thứ cho con. Con xin lỗi Chúa. Con đã trách oan Chúa. Con đã giận hờn Chúa. Đúng không? Giống như làm con đứng trước phần mộ cha mẹ mà xin lỗi như thế. Mà xin lỗi như thế. Thưa anh chị em, trong đời sống gia đình, cũng như trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống tập thể, ở đâu cũng phải là một gia đình. Nơi đó người ta để cho Chúa làm Chúa, làm chủ, thì ở đó mới có sự bình an, ở đó mới có sự hài hòa, ở đó mới có hạnh phúc. Còn bất cứ ở đâu, trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống tập thể, mà cái người làm đầu, mà cái người có quyền, mà cái người có chức lấy ý của mình làm trên hết và bắt mọi người phải theo ý của mình, thì lúc đó gia đình, cộng đoàn, tập thể trở thành địa ngục tàn nát. Nếu mà có sống chung với nhau chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Vì tôi sợ cái địa vị của anh, vì tôi sợ cái uy quyền của bà, cho nên tôi nhịn. Nhịn có nghĩa là tôi ráng mà tôi nhịn. Ráng mà tôi nhịn để chờ có thời cơ tôi sẽ bùng lên. Đúng không? Giống như đứa con, nó ráng nó nhịn thôi. Còn nếu mà có thời cơ là nó sẽ bung ra. Nó sẽ bung ra. Cho nên mới có chuyện xảy ra là nó mới xách cái súng ra, nó bắn chết mẹ nó, rồi nó bắn chết những người khác. Có thể là trong đời sống thì nó bị dồn nén nhiều ngày, nhiều tháng rồi. Bây giờ đến thời cơ mà nó bùng lên, nó chịu không nổi nữa, xách súng bắn chết mẹ, xách súng bắn chết những người khác luôn. Đó thì ta thấy rất là nguy hiểm. Nếu mà ta dùng quyền, nếu ta dùng luật, nếu ta dùng sức mạnh mà trấn áp con cái mình hay những người dưới mình trong gia đình, trong cộng đoàn, trong tập thể, thì sớm muộn nó cũng bùng nổ và cuối cùng chẳng ai lành lặn hết. Không phải đầu cũng phải tai. Và cuối cùng ta đã biến gia đình thay vì là tổ ấm, nó trở thành địa ngục trần gian. Biến một cộng đoàn, biến một tập thể của những người yêu thương hiệp nhất với nhau trở thành một địa ngục trần gian, nơi mà con người ta đối xử với nhau thua cả loài cầm thú. Cho nên Thánh Gioan mới nói, Anh em thân mến, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa, những người làm con Thiên Chúa mà lại không nhận nhau là anh chị em như một gia đình nghĩa là sao? Chúng ta là con Thiên Chúa có nghĩa là chúng ta có Chúa là cha. Vậy thì mọi người phải là anh em với nhau chứ, phải sống với nhau như là một gia đình chứ. Thực sự chúng ta là con Thiên Chúa chứ không phải là chỉ có danh nghĩa là con Thiên Chúa thôi. Vì Chúa yêu chúng ta đến nỗi cho chúng ta được làm con Thiên Chúa, không chỉ là danh nghĩa, nhưng mà là con thực sự. Nhưng mà thực tế thì ta lại chỉ sống trong danh nghĩa mà thôi. Ta không thực sự sống như là con Thiên Chúa. Làm sao biết? Khi ta không yêu thương nhau thì ta có mang danh nghĩa gì đi nữa, ta vẫn không phải là con của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu, người con của Chúa thì cũng phải là con của tình yêu, phải sống với nhau trong tình yêu. Ai tuân, đây là điều răn của người, chúng ta phải tin vào danh của Đức Giêsu Kitô con của người và phải yêu thương nhau. Và phải yêu thương nhau theo điều răn người đã ban cho chúng ta. Tin vào danh Đức Giêsu Kitô và giữ điều răn của người là yêu thương nhau. Tin vào danh Đức Giêsu Kitô là để Chúa làm chủ cuộc đời của mình, chứ không phải để cho đồng tiền, quyền lực, danh vọng, chức tước nó làm chủ cuộc đời mình. Và để Chúa làm chủ gia đình của mình, chứ không phải lấy mình làm chủ gia đình mình. Để Chúa làm chủ giáo xứ mình, cộng đoàn mình, tập thể mình, chứ không phải người lãnh đạo lấy ý của mình, duy ý chí mà bắt mọi người phải theo ý của mình. Nó dễ trở thành một người độc tài, độc đoán. Cho nên, điều quan trọng đó là phải yêu thương nhau, tin vào danh Đức Giêsu Kitô. Ai tuân giữ điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Tuân giữ điều răn của Thiên Chúa là yêu thương nhau. Tuân giữ điều răn của Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Vậy khi mà chúng tôi yêu thương nhau, khi mà tôi sống với nhau như là những người anh chị em trong một gia đình, có Chúa là cha, thì tôi đang ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa đang ở lại trong tôi. Mà nếu ở đâu có Thiên Chúa thì ở đó có tình yêu thương, mà ở đâu có Thiên Chúa thì ở đó là thiên đàng, đúng không? Vậy thì thiên đàng bắt đầu ngay từ trần gian này, thiên đàng ở trong gia đình của mỗi người, thiên đàng ở trong giáo xứ, thiên đàng là trong cộng đoàn, thiên đàng là trong tập thể. Nếu gia đình, giáo xứ, cộng đoàn, tập thể ấy, mỗi người, mỗi thành viên đều để Chúa làm Chúa làm chủ, tin vào Chúa là để Chúa làm Chúa làm chủ, tin vào Chúa là sống theo điều răn của Chúa, mà sống theo điều răn của Chúa là yêu thương nhau. Vậy thì khi ta yêu thương nhau, ta ở trong Thiên Chúa, yêu thương nhau, Chúa ở trong ta, và đó là thánh gia, đó là gia đình thánh, giáo xứ thánh, cộng đoàn thánh. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui.